Nói đến nhân quả, ở đây chúng ta cần bổ sung một chút. Thực ra ở trước cũng có nói đến. Vì người bây giờ mê sâu quá. Nói thêm vài lần, hy vọng họ có thể nghe. Chúng ta nói đến nhân quả thế gian. Ở thế gian này, bất luận họ là người như thế nào, bối cảnh như thế nào, tín ngưỡng gì, đối với của cải hầu như không có ai không thích. Đều muốn phát tài. Cũng muốn thông minh trí tuệ. Cũng muốn mạnh khỏe trường thọ. Đây là quả báo. Ba vấn đề này quả thật vượt ra ngoài giới hạn của quốc gia, vượt ra ngoài giới hạn chủng tộc, cũng vượt ra ngoài giới hạn của tín ngưỡng tôn giáo. Là thứ mà khắp nhân loại đều truy cầu, còn đeo đuổi không biết mệt mỏi, nghĩ ra mọi cách để đạt được. Có cầu được chăng? Không thể. Vì sao vậy? Vì không có nhân làm gì có quả. Cho dù là cướp được, sau khi cướp được, họ hưởng thụ, một cách bình an vô sự, đây là quả báo. Nếu số mạng không có, khi họ cướp được, chỉ sợ chưa tới 1-2 tuần đã bị cảnh sát phát hiện, phá án. Còn có thể bị phán tử hình. Không những không đạt được mà còn phải đền mạng. Bất luận dùng thủ đoạn nào đạt được, đều là số mạng có. Quý vị tự nghĩ xem sao phải khổ như thế. Dùng thủ đoạn bất chánh đoạt được, phước báo trong số mệnh ta bị giảm sút. Bản thân không hề hay biết, không chỉ là giảm mất một nửa. Chẳng hạn số mạng có 100 ức tài sản, nếu dùng thủ đoạn bất chánh, đời này có thể ta có được 50 ức. Bản thân cảm thấy rất nhiều. Thật ra như thế nào? Thật ra đã bị giảm một nửa. Quý vị xem có oan uổng chăng? Quả thật có khi không chỉ giảm một nửa. Đây là chúng tôi đưa ra một ví dụ cho mọi người dễ hiểu. Của cải từ đâu mà có? Trong kinh điển Đại Tiểu Thừa, Đức Phật thường nói là từ bố thí mà có. Bố thí tài, đời này ta được giàu có, do đời trước ta tu 3 loại bố thí. Thật sự giàu có không phải tu được trong một đời. Tu một đời không được nhiều như thế. Thông thường mà nói phải tu đến 3 đời, 5 đời, cho đến 10 đời. Phước báo này rất lớn. 10 đời tu nhân, đời này quả báo hiện tiền. Đó là đại phước báo hiện tiền. Người xưa thường nói, quý vị thiên tử, phú hữu tứ hải. Không phải người bình thường. Người bình thường làm gì có phước báo lớn như thế. Có người hiểu được đạo lý này, hiểu biết đạo lý của nhân quả, họ sẽ tâm an lý đắc. Không đi tranh giành, không truy cầu. Tự mình nỗ lực tu nhân. Đời này tu nhân, đời này chưa hưởng thụ, đây là gì? Tích lũy ở đó. Đời sau tu tiếp, đời sau nữa cũng tiếp tục tu. Chúng ta thấy người giàu có ở thế gian, số mệnh đó từ đâu mà có? Không phải trời cao ban cho họ. Cũng không phải Phật Bồ Tát ban cho họ. Tất cả đều là tự tu tự hưởng thụ. Nhà Phật gọi là tự làm tự chịu. Phải hiểu đạo lý này. Phải có thái độ đoan chánh. Phải cố gắng tu thật tốt các đức hạnh. Vì sao vậy? Tu tốt đức hạnh không đọa vào 3 đường ác. Ta tu là phước báo nhân thiên. Nếu không có đức hạnh thì sao? Không có đức hạnh, nếu tu phước báo lớn như thế, có thể vào hưởng thụ trong đường súc sanh, hưởng thụ trong đường ngạ quỷ, điều này rất nhiều, rất phổ biến. Còn có đường A-tu-la, đường La-sát, đường ma quỷ, phước báo đó đều rất lớn. Phước báo đó không hoàn chỉnh, cho nên mới luân lạc đến một đường nào đó, hưởng phước trong cõi đó. Họ tạo nghiệp, tạo tội nghiệp rất nặng nề. Sau khi hưởng phước hết, đại khái là cảnh giới địa ngục hiện tiền. Như vậy là sai. Trong kinh luận, Đức Phật không ngừng nhắc nhở chúng ta không được làm những điều này. Trước tiên là đoan chánh tâm thái. Tuân thủ thập thiện nghiệp đạo, không trái giới luật oai nghi. Ta ở trong lục đạo có thể giữ được thân phận trời người, không bị đọa lạc. Đây là Phật dạy chúng ta về việc lớn quan trọng nhất. Cho nên tu phước vẫn còn là việc thứ 2.